tình ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm gì được Phật? Nay mình đến bài thứ 90. Bài này có cái tựa đề là vừa được đã mất. Chuyện kể rằng có một người bần cùng vô cùng. Một hôm ở trên đường, họ bắt gặp được một cái túi tiền. Cái người nghèo này hết sức là vui mừng, thành ra lật đật ngồi ngay ở giữa đường đó mà đếm cái số tiền nói trên đó. Thì đếm chưa xong thì cái người mà đánh rơi cái túi tiền đó trở lại và đoạt lại cái túi tiền đó. Bây giờ cái người nghèo này mới hối hận vô cùng, là suy nghĩ là sau cái lúc mà mình nhặt được đó, mình không có chịu xách đi chỗ khác mà đếm, để đến bây giờ thì vừa mới được đó mà đếm chưa xong cái tài sản của mình thì nó đã hoàn không. Thì lời bàn của câu chuyện này nói rằng cái người mà gặp được Phật Pháp cũng hệt như vậy. Tuy rằng đã gặp gỡ được cái phúc điền của Tam Bảo, nhưng mà lại không chịu phát khởi cái phương tiện tu hành mọi cái thiện nghiệp. Cho nên đến khi mà lâm chung đọa tam ác đạo thì giống hệt như là cái người ngu này phải trả lại hết số tiền cho cái người chủ của cái túi tiền. Vì vậy có bài kệ mới nói rằng hôm nay lo việc này, ngày mai lo việc khác, mà mê mải như vậy không biết khổ. Rồi tử thần âm thầm đến, vội vã, trong cái vội vã lo mọi sự, phàm nhân đều như thế. Như người đếm tiền kia, không khác gì như vậy. Thì bài kệ này muốn nói rằng hôm nay lo chuyện này, mai lo chuyện kia, có nghĩa là ngày ngày đều lo, là gia duyên bận buộc. Bận buộc vô cùng, nhưng mà lại bị cái nghiệp đó, cho nên cảm thấy những cái bận buộc đó là một cái hạnh phúc. Mình không có thấy được cái bận buộc đó là một cái khổ. Rồi thì cái chết nó cứ âm thầm nó tới, trong cái hoàn cảnh mà ngày này, ngày mai, ngày mốt đều lật đật lo đủ mọi thứ chuyện, thì cái người phàm nhân hết thảy đều như thế, không khác gì cái kẻ đếm tiền kia vậy. Câu chuyện này mình có thể nói là nó có hai cái ý. Một cái ý chính nhất của câu chuyện đó là nói đến cái câu mà là bất động phương tiện, tức là không có sử dụng, không có khởi phương tiện để mà hành. Và một cái ý mà phụ đó là cái ý mà đếm tiền. Cái ý chính đó là cái ý mà không chịu khởi phương tiện, không chịu hành. Đại khái giống như cái câu tục ngữ ta nói cờ trong tay mà không biết phất. Nghĩa là đã có được một cái cơ hội tốt rồi nhưng mà lại không có chịu thực hiện nó. Thì cái vấn đề mà bất động phương tiện, tức là không có chịu khởi phương tiện, đó là cái vấn đề mà không có chịu lìa cái chỗ đó đi. Thành ra anh này anh hối hận ở một cái điểm rằng là tại sao khi anh nhặt được cái túi tiền anh không chịu lìa chỗ đó ra đi. Thì như vậy túi tiền đã không có bị đòi lại. Thì như thế thì cái người tu hành á, mà nếu không có lìa cái mà cái ban sơ, tức là không có tiến bộ, cứ trụ mãi ở một nơi như vậy mà đếm, ngày ngày khua mõ đếm, Thì rồi đến khi tử thần nó đến một cách âm thầm, rồi thì cũng chẳng có đem qua bên kia được một cái gì ngoài rằng là một cái cách tụng kinh tụng kệ vậy thôi. Rồi đời sau thì lại cũng tiếp tục cái giải pháp mà giống như đời nay đang mang, có nghĩa là cũng tụng kinh đấy mà chẳng hiểu gì hết, có nghĩa là cũng tụng kinh đó mà không có giác ngộ. Nhưng mà mình thấy những cái vị mà cao tăng thật đức kia là chưa cần phải khua chuông động mõ, mà chỉ mới nghe người khác tụng là đủ giác ngộ rồi. Ví dụ như trường hợp của ngài Huyền Đăng, trường hợp của ngài Liên Tông Bát Tổ, Liên Tông Cửu Tổ, là ngài Vân Thê và ngài Chí Húc, rồi cộng với lại cái đương đại này cho mình thấy là một vị cao tăng mà danh tiếng của đương đại này nó là Ấn Thuận Đại Sư ấy. Cũng vậy, cũng chỉ có ngồi đằng sau nghe tụng kinh thôi, cũng chỉ vì một cái duyên sự là trong nhà có tang gia, rồi thì rước thầy đám về tụng kinh, thầy đám thôi chứ không phải là cao tăng gì về tụng kinh hết á, nó không có giảng, tụng nguyên văn tụng kinh thôi. Mà những vị đó nào là nghe tụng kinh Địa Tạng, đó, giống như là ngài Ấn Thuận, nào là nghe tụng kinh Di Đà, đó, giống như các vị tổ của Liên Tông, nó mà hốt nhiên nó giác ngộ mà xả khí nhất thiết tài sản, đó, rồi thì sự nghiệp gì đó, rồi lên đường xuất gia và rồi trở thành những cái vị mà gọi rằng là tổ sư như thế, đều rằng là nghe kinh hết, nghe tụng kinh hết, mà chưa kịp tụng nữa mới nghe thôi. Như là ngài Huệ Năng cũng vậy. Thì mình thì tại sao rằng là một đời nó tụng kinh, không biết là tính ra thì bao nhiêu năm tụng kinh mà nó cũng không có chịu giác ngộ, không có tụng kinh A Di Đà, mà đến một ngày nào đó mà thấy A Di Đà phóng quang hiển bày, thấy được cảnh giới A Di Đà nó trước mắt, mà tụng kinh Pháp Hoa hoài mà cũng thấy là Phật hiện ra để mà ma đành thọ ký, vân vân. Mà giống như rằng là ngài Trí Giả Đại Sư, khi mà đọc tụng kinh Pháp Hoa thì ngài thấy Pháp hội Linh Sơn hiện tiền với lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với lại Nhất Thiết Thánh Chúng. Thì mình thấy các vị cao tăng đều như thế hết ạ. Nhưng mà mình thì lý do là tại sao như vậy? Thì nếu mà cứ như thế, giống như là cái người mà nó không biết khởi phương tiện mà nó cứ tại chỗ như vậy, nó ngồi nó đếm tiền, nó ngồi nó đếm tiếng chuông tiếng mõ, thì đến khi chết thì đời sau cũng chỉ tiếp tục như vậy. Thì cái đời nay là tiếp tục cái đời trước, cho nên đời nay cũng được gõ mõ tụng kinh, cũng được mặc áo đắp y, nhưng mà rồi thì chỉ có một cái hình tướng đó thôi, và ngoài ra cái nội dung đó thì là giống như rằng hư không vậy, không có một cái gì hết trơn. Thì nếu mà không có biết nhìn như vậy á, đời trước như thế nào, đời nay mà nó như vậy, mà nếu đời nay lại cũng nhất định không có chịu tinh tiến á, nên giống như sư phụ nhấn mạnh cái người học đạo bị một cái điều như vậy này, đó là cái căn bản ghê lắm, căn bản của sự học đạo là cái chữ y giáo phụng hành đó. Là tại vì cái người thời nay nó học đạo nó không chịu y giáo phụng hành. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình cũng đi học đạo, mình cũng xuất gia học đạo, thì sư phụ có một kinh nghiệm làm sư trưởng, thì mình cũng hiểu biết như vậy, là cái hàng ở bên dưới mình nó nhất định không y giáo phụng hành. Học thôi à, nhưng mà không y giáo phụng hành, là vẫn nghĩ theo cái ý của mình. Tức là chẳng hạn bây giờ, nhưng mà bây giờ sư phụ bảo là nên làm như thế, họ cũng làm, mà họ cũng nhận cái cớ của họ thôi. Tức là chẳng hạn bảo bây giờ đó, nên phải nghĩa là nghiên cứu cái gì đó, thì họ cũng mặc kệ mình nói đường, họ cũng nói nẻo, họ chỉ chờ đó, cóp dê mình là khi nào mình giảng giải hay gì thì họ lắng nghe, họ cóp lại. Còn ngoài ra cái vấn đề mà nghiên cứu đó thì là không. Rồi chẳng hạn như nói là tập tư duy thì cũng không tập tư duy, mà cứ mượn cớ là tư duy nhức đầu, với lại tư duy không ra. Thì biết rồi, tư duy nhức đầu với tư duy không ra là tại vì hồi nào đến giờ trong vô lượng kiếp không chịu tư duy, cho nên nó mới mang cái bệnh kỳ cục như vậy. Thành ra tư duy đi thì nó sẽ hết nhức đầu, tư duy đi thì nó sẽ tư duy ra. Thành ra độ chúng của thời nay nó luôn luôn rằng là nghĩ theo ý của mình. Học thì học cái giáo lý đó thiệt, nhưng mà lại nghĩ theo cái cách hành đó, tức là cách mà khởi phương tiện đó, động phương tiện đó, thì lại tự mình để suy nghĩ theo cái phương tiện của mình, mà lại không biết rằng mình đã học cái lý thuyết đó thì mình cũng phải nên học cái thực hành mà tương ưng với cái lý thuyết, nhưng lại không có chịu học cái hành, mà chỉ học cái lý thôi, mà hành thì gạt qua một bên, hành thì tự chế, tự sáng tác. Mà nếu mà hành đúng theo cái hành mà được chỉ bày thì cái lý càng thâm nhập. Tại vì mình phải hiểu là cái vị sư trưởng mà hiểu được cái lý như thế thì cái vị sư trưởng nó có đầy cái kinh nghiệm là làm thế nào để hiểu lý. Và làm thế nào để hiểu lý, tức là dạy cho mình không phải chỉ cái lý. Cái lý đó chỉ chứng minh cho mình thấy là cái lý đó là chính xác rồi chứ gì. Nhưng mà bây giờ muốn nhập lý không? Hành như vậy đi. Thì mình là không hành. Mình lại vẫn, bây giờ mình lại vẫn lập riêng một cái lý của mình. Cái lý đó không có dính gì tới cái lý mà học hết. Mình lập riêng cái lý của mình để mình quyết định cái hành. Thành ra cái lý một đường, cái hành một nẻo. Cái lý đó là cái lý mình học được, là gọi là có thể gọi là chính lý. Nhưng mà cái hành của mình đó thì gọi rằng là tà hành. Tại vì mình cứ suy nghĩ theo mình không à, mà mình quyết định hành theo mình, mình nhất định không y giáo phụng hành. Còn nói cái ví dụ mà rằng là thời xưa mình, thì dụ mình đọc những cái mấy vị tổ chẳng hạn từ Mirarepa hay là của Tây Tạng đó, hay là cho đến tất cả những cái vị mà nghĩa là tổ sư của Việt Nam hay là của Trung Quốc thì đi chăng nữa đâu, là cũng cái vấn đề mà gọi là y giáo phụng hành nó mạnh ghê lắm. Và sư phụ cũng may phước là mình cũng được cái nhân duyên đó, đó mà mình có một cái phước báo. Là sư phụ mà ngày xưa mà sư ông mà nói một cái câu gì đó là mình thực hành chết bỏ. Sư phụ nói một cái điển hình thôi, là chẳng hạn tỷ dụ như hồi sư phụ mới xuất gia, mình chẳng bao giờ ở chùa chiền bao giờ, mình không có biết cái gì hết trơn, không có biết cái gì về chùa chiền hết. Rồi mình đâu có biết ất giáp gì, thì mới xuất gia ngày hôm nay tối đầu tiên ngủ ở chùa, mới lại cái đầu mà cạo đầu xuất gia, không biết ất giáp gì. Rồi thì chỉ được dặn rằng là sáng thì đúng mấy giờ đó thì dạy tụng kinh thì chỉ biết vậy thôi. Rồi đánh ra khi nào mà nghe tiếng bảng gõ cốc 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 thì mình mới chun ra. Rồi đó là điệu chúng, là đâu có y gì đâu, thành ra chỉ khoác cái áo dài như vậy thôi, xuống là tụng kinh thôi. Mới bị sư ông rầy, mới nói rằng là nghe tiếng chuông, tiếng đại hùng chung rộng mà không có ngồi lên niệm Phật nữa, mà vẫn nằm thì đời sau phình rắn. Rồi thì sư phụ là một thanh niên lớn xuất gia với đầy kiến thức ở trong đầu mình trước đó, đọc sách đọc phở ghê lắm, cho nên không phải rằng là dễ gì mà mình tin cái vấn đề rằng là như thế. Tức là nếu mà nghe tiếng chuông rộng mà chết là lần đầu tiên mình vô chùa ở xuất gia mà lại thành rắn. Nhưng dù rằng là đại khái mấy đó rõ tinh thần sư phụ đầu óc có khoa học thế nào với chăng nữa, có như thế nào chăng nữa, nhưng mà sư phụ nghĩ một điều này là mình đã xuất gia với lại hòa thượng, mình phải tuyệt đối nghe hòa thượng, mà nếu không đừng xuất gia. Còn nếu mình lại nghĩ theo ý mình thì đừng xuất gia, tự tu. Thành ra từ đó trở đi là nghe tiếng chuông động đậy nghĩa là ngồi dậy, không nói năng gì hết. Rồi nghe dậy nữa, mọi người xuất gia thì phải nằm bên tay phải. Sư phụ cái thuở còn thanh niên thì mình nằm sấp, nằm nghiêng, nằm phải, nằm trái, nằm đủ kiểu khi mình ngủ. Nhưng mà từ đó là trở đi là tập là nằm bên phải. 37 năm nay sư phụ có một thế nằm thôi, và nhất định là làm. Và đó là mình nói những cái nhỏ thôi đó, mà cũng hành. Tại vì sư phụ khi nào cũng tâm niệm, còn nếu mình tự sáng tác, mình tự chế thì mình tu làm gì. Còn nếu mà khi mà mình nó xuất ra là cung kính bất như phụng mạng. Cho nên dù rằng là cái điều dạy đó nó có không hợp với ý mình hay hoàn cảnh với ý mình, vẫn cung kính bất như phụng mạng, cho nên vẫn y giáo phụng hành. Thành cái đó nó quan trọng vô bờ. Thành cái khởi phương tiện đó, mình tự khởi cho nên mình mới đi lạc. Còn nếu mà mình khởi phương tiện mà là theo cái sự chỉ bày đó, thì mình có lạc. Nhưng mà người vô trí khi học đạo hay bị như vậy ghê lắm. Là chỉ học cái lý thuyết mà nhất định chịu học cái thực hành. Cho nên thì dù giống như trong cái đạo tràng vũ trụ này mà sư phụ nói với lại cái anh Nghiệp Huân đó, là chính sư phụ khuyến khích anh là phải phát biểu, là phải suy nghĩ. Và giai đoạn đầu đó thì anh khi nào cũng thối thác và nói với sư phụ rằng là Phật pháp của con chưa có biết nhiều, và con cũng không có biết phát biểu, cho nên cũng vô ngôn, âm thầm trải qua biết bao nhiêu câu chuyện. Cho đến gần đây đó, đọc hoài thì mới bắt đầu thấm, rồi mới bắt đầu nghĩa là phát biểu cái gì. Thì chỉ có mới phát biểu có dăm ba câu chuyện thôi. Thiên hà không có quan sát, nhưng sư phụ quan sát từng người. Thì sư phụ mới thấy rằng là đó, từ ban đầu như thế mà cho đến bây giờ phát biểu thông như vậy. Hay là ngay chính trường hợp Huệ Sâm cũng chỉ bao nhiêu chuyện, càng ngày Huệ Sâm càng mạnh dạn trên cái vấn đề mà phát biểu, tự tin hơn và phát biểu càng vững rồi. Ở như trường hợp Tịnh Hành, từ cái mà nói nghĩa là gọi rằng là run muốn rớt xuống ghế, và cho đến bây giờ chỉ trực chờ tới phiên thôi. Đó là tất cả những tay mà gọi rằng là đại loại rằng là gồng mình lên đó mà khởi phương tiện, động phương tiện. Mà nhờ động cái phương tiện đó đó mới có tiếng. Còn cứ suy nghĩ theo mình á, chẳng hạn như mới đầu như cô Tình Hạnh này cứ suy nghĩ theo mình mà nói rằng con nói không được, con nói vùng về lắm. Con nhất định chịu nói không có y giáo phụng hành. Nhưng mà từ khi y giáo phụng hành chịu nói, liều mạng nói, thì tự nhiên rằng là thì càng lúc càng mạnh dạn luôn, không sợ nữa mà dám nói được. Mà như vậy, nhờ như thế cái nhân duyên nó mới đưa đẩy, từ từ mới nói Phật pháp mới lưu thông được chứ. Thì đó là rất nhiều trường hợp. Nhưng mà thiên hạ không có biết quan sát, tại vì thiên hạ vị kỷ, chỉ thấy mình không thấy người. Sư phụ là cái người rằng là học đạo quen theo cái tinh thần đó, mình quan sát như vậy, cho nên mình mới thấy được mọi sự ở bên ngoài của mình và hay ở bên trong của mình được. Cho nên sư phụ thấy được người nào thay đổi hay người nào thế nào, người nào xuống cấp hay người nào mà gọi rằng là lên cấp, sư phụ nhận ra hết trơn, mà nhận ra rất là nhanh, là mình nhận ra từng cái chi tiết một. Thì ở trong cái đạo tràng này cũng phải nói thẳng rằng có thiếu gì người mà bây giờ nó khác hẳn cái thời ban đầu mở đầu đó. Phát biểu hay là nói năng cái gì đó, lý luận gì đó đều vững chãi vô cùng, phải nói thiệt như vậy. Nghĩa là tuy rằng là chưa có nghĩa là hoàn hảo, thế nhưng mà phải nói rằng là phát triển. Mà nếu như thế mà cứ kéo đó, một năm thôi là khá ghê lắm. Nhất là cái vấn đề ở đây đó, làm cái đó đó, sư phụ nghĩ nó còn tinh tiến hơn là cái đạo tràng mà Quân Minh này. Tại đạo tràng Quân Minh này nói không thôi, còn cái đạo tràng cái nó viết. Tại vì cái viết nó khó hơn cái nói nhiều ghê lắm. Thì tụi con cứ suy luận viết, mình nói thì thao thao bất tuyệt, nhưng mà đặt bút xuống viết thôi, mình biết bắt khởi đầu từ chỗ nào, mà mình cũng biết lập luận nó ra làm sao hết. Thành ra cái khi viết nó là cái sự mà nó tập trung và nó suy nghĩ mãnh liệt ghê lắm. Đấy, một khi nó viết được á, thì nó cái điều đó còn khó hơn là cái vấn đề nói được. Khó hơn nhiều lắm, mà nó tập trung nhiều cái lắm. Mà khi nó tập trung như vậy, mà tập trung mỗi ngày á, thì tự nhiên nó sẽ khá ra. Thành ra sư phụ mới nói là bao nhiêu người, ví dụ học với sư phụ, thì họ cũng có thể giống như vậy. Họ thích kết quả của sư phụ, nhưng mà họ nhất định không chịu nghe lời sư phụ giao với nhân. Tức là thích cái quả lắm, thấy ruộng vườn lên xanh tươi, tốt đẹp, mà hỏi cách. Nhưng mà bày cách cho về làm bậy, cái khởi phương tiện. Hoặc là không làm, hoặc ra là làm bậy. Mà cứ khăng khăng theo cái ý của mình thôi, mình nhất định không có chịu y giáo phụng hành, không có chịu nghe. Mà đương nhiên là sư phụ có cái kinh nghiệm nói trên hơn. Thì nó tại sao mình nghe mình mà mình nghe lời ông sư trưởng mà mình học. Mà mình lại học không phải là một ông sư trưởng mà mình coi thường, mà mình gọi rằng là mình kính trọng, mình cho rằng là ở cái trí tuệ hơn mình nhiều lắm. Nhưng mà nếu một khi mình hiểu một cái trí tuệ hơn mình mà mình lại không nghe cái người mà trí tuệ hơn mình để mình làm, thì như vậy mình có trí tuệ hay không? Mình cứ suy nghĩ, một khi mình biết khen cái người đó là cái người đó có trí tuệ lắm mà mình nghe. Coi như mình biết là Đức Phật là một cái người giải thoát viên mãn lắm, nhưng mà phương pháp Đức Phật bày cho mình giải thoát, mình không làm, mình tự nghĩ giải thoát theo ý mình, đấy thành phàm phu. thì nó thành ra những người tu tổng hòa nhập ma. Và tại những kẻ đó nó không y giáo Như Lai phụng hành. Tại vì Đức Phật có cái kinh nghiệm của sự giải thoát Đức Phật chỉ bày, nhưng mà họ không có tu theo lời chỉ bày của Đức Phật, họ tu theo cái ý của họ. Thì mình cứ mở cái mắt lên thì mình nhìn thấy, và mình mở mắt nhìn lại tự mình cũng thấy mình cũng vậy nữa. Mình cũng không chịu nghe lời Đức Phật, không y giáo phụng hành, mình cũng tự tu theo cái ý của mình. Mình cũng sinh ra một cái tâm vọng là mình tu như thế nào, mà mình không có chịu để tâm đến cái vấn đề mà y giáo phụng hành Đức Phật thà chất, chứ không xả cái y giáo đó. Cho nên gọi là Bồ Tát nó vị pháp bất tích thân mạng, nghĩa là như vậy, nghĩa là khởi lên một cái phương tiện. Thành chính không có khởi cái chính phương tiện đó, như trong kinh Viên Giác này Phổ Nhãn hỏi, không có một cái chính phương tiện đó thì làm sao mà tu hành. Đó là những cái điều quan trọng của kinh điển mà đôi khi mình cứ lướt qua thôi. Cho nên khi mà học kinh Viên Giác thì mình chưa có những cái câu chuyện này, thì mình chỉ nói một cái mặt đó thôi. Nhưng mà khi mình học những câu chuyện này, mình sẽ liên quan, mình sẽ khởi ra được cái tư tưởng là tại sao ngài Phổ Nhãn lại hỏi về cái vấn đề mà chính phương tiện, chính tư duy, chính trụ trì. Thì trụ phương tiện nào, cái tư duy như thế nào. Ngài Phổ Nhãn mà nếu không có một cái chính phương tiện thì chúng sinh có thể nào mà tu hành giác ngộ được, đúng ghê lắm. Rồi mới biết Đại Bồ Tát. Nhưng mà cái chính cái phương tiện nó là cái vấn đề gì? Căn bản của sự chính phương tiện nó là y giáo phụng hành. Và chúng sinh không có y giáo phụng hành, chúng sinh nó khởi cái phương tiện theo nó. Mình tự vấn lại lương tâm mình, mình nhìn lại tất cả những người xung quanh, mình thấy mỗi một người đều khởi phương tiện chứ không phải là đồng tu. Có nghĩa là tất cả đều theo phương tiện của Như Lai bảy, thì gọi là sự đồng tu. Cái đó không phải chỉ là giới hòa đồng tu, mà còn là định hòa, huệ hòa, gọi là tam học đồng tu. Nhưng mà lý do là tại sao một ngôi chùa 100 người là 100 cái phương tiện tu hành? Mà không có y giáo của Đức Phật, mình có thể khác cái phương tiện, tức là phương tiện bố thí nó khác, hay là phương tiện làm chuyện thiện nó khác, nhưng mà đều phải nhắm vào tất cả những chuyện đó. Mình có cái phương tiện đoạn ác khác với người khác, nhưng mà cái cứu cánh đoạn ác mà Đức Phật dạy đó là phải làm, nhưng mà người ta không có theo. Cho nên vì vậy đại chúng không có giữ được lục hòa, cho nên cái sự tu nó vẫn là bất tịnh như thường. Nó nói thiền môn thanh tịnh là cái nghĩa của sự lục hòa, và nếu mà lục hòa tan vỡ nó thì thành thiền môn bất tịnh. Nhưng mà lý do nào mà không lục hòa được? Tại vì không có, vì bất động phương tiện, tại không theo phương tiện của Như Lai. Dùng cái phương tiện của mình là một cái phương tiện gọi là ì ra một chỗ đó. Ì ra một chỗ đó, tức là cứ như sư phụ nói đó, vĩnh cửu ở nơi một cái lớp mẫu giáo, ì ở một chỗ đó, không có động phương tiện. Thành ra tu hành bao nhiêu năm trí tuệ không phát triển, cái thấy không có mở rộng, mà nó vẫn gọi là chìm ở một cái chỗ như vậy. Nó cứ suốt một cuộc đời ở một cái lớp mẫu giáo, rồi dạy đệ tử làm sao chuông mó tán tụng ống đám cũng này kia gì, xong rồi đó. Nếu bây giờ đệ tử bảo rồi Phật pháp chỉ có vậy thôi sao, thì sẽ nói là chứ mày muốn gì nữa, thì cứ như vậy nó là tu rồi đó. Thì cứ như vậy nó là phụng sự người ta, tụng kinh cầu an cầu siêu cho người ta, rồi người ta cúng mình sống, rồi hai bên đều có lợi, tự lợi lợi tha, muốn gì nữa. Thì nó thành như thế thì nó còn gì Phật giáo, thành cái nghề buôn bán đổi trác sự sống. Nó không còn là một cái vấn đề của vấn sự độ sinh, là tại không chịu khởi cái phương tiện. Mà phương tiện nó là phải học từ Đức Phật hay là học từ sư trưởng. Thành ra chính vì như thế đó, đó mà nói một thành thật một cái điều này. Nếu bây giờ sư phụ mà chết ngay ngày mai á, thì dưới trướng sư phụ có tay nào thay thế sư phụ được, nói thẳng một câu như vậy. Đó là một sự thật. Nhưng mà Chỉ có cái vấn đề là khi mình học cái vấn đề quan trọng nhất đó là mình cứ y giáo phụng hành thôi, bảo sao làm đúng như vậy. Mà cứ làm đúng như vậy đi á thì nó có kết quả. Nhưng mà sở dĩ bao nhiêu năm trời học mà không có kết quả tại như thế, cho nên dậm chân tại chỗ. Giống như gã này là ngồi ngay bìa đường đếm tiền. Đếm tiền đó là gì? Chỉ có thâu thập tất cả những cái lời giảng đó thôi, mà mình không có tiến được một cái gì hết, thì phải đang đếm tiền nó sao? Không nhìn gương sư phụ. Thế rằng ngày hôm nay sư phụ ngồi đây mà dạy được cái này hay dạy được cái kia, giảng được kinh này kinh nọ, thế đâu có phải rằng là khi sư phụ giảng cái kinh này có nghĩa rằng là giảng kinh Bách Dụ này có nghĩa là sư phụ giảng lại tất cả những cái gì hồi xưa sư phụ được học, đâu có đâu. Chưa từng học kinh này. Mà xong cái này có giảng Duy Ma Cật, kinh Duy Ma Cật sư phụ cũng chưa từng học. Thì mình cũng phải hiểu cái vấn đề đó là mình học làm thế nào đó, mà như sư phụ nói, học làm sao mà đến cái mức mà tuyệt học. Mà tuyệt học đó không có phải là thất học, mà tuyệt học nó là không học, không cần học nữa, mà không gì không học được. Từ ngu cho đến trí, từ đời cho đến đạo, thấy đều học được. Người học được vậy đó thì là người tuyệt học, người nó không có cần học nữa. Thành ra người tuyệt học không hẳn là người không có học, mà người tuyệt học đó chính là cái vấn đề rằng người đó cái gì cũng học được hết trơn mà mình đang có học. Giống như Trang Tử nói, bậc trí giả ngồi yên chỗ nhưng mà chuyện ở trong thiên hạ không gì không biết. Thế cái đó là cái vấn đề của cái mà khởi phương tiện. Cho nên đã gặp được Phật Pháp rồi, đã gặp được Tam Bảo rồi, nhưng mà không có chịu bất động phương tiện, không có chịu động đậy cái phương tiện, khởi phương tiện. Còn nếu khởi phương tiện thì là đương nhiên rằng là nói thế, cái phương diện mà là trì giữ thiện giới là phương tiện là mở lòng mình ra, phóng sinh bố thí, làm tất cả những cái chuyện thiện mà mình nghĩ rằng mình có tiền không bằng là mình có phúc báo. Tại vì tiền tài hay gì cũng từ từ phúc báo mà ra. Thành ra ôm khăng khăng những cái số tiền đó chết đi mất hết, tử thần nó đến mất sạch sành sanh. Nhưng mà số tất cả những cái tiền nó tung ra mà làm những cái chuyện mà bố thí hay là phóng sinh, lợi mình lợi người, cứu vớt chúng sinh, thì cái phúc báo đó nó sẽ theo mình như xe theo vật kéo, đời đời kiếp kiếp. Thành ra người ngu thì suy nghĩ theo người ngu mà không có chịu y theo lời của Đức Phật dạy, không dám hy sinh cho nên không có quả. Dám đi thì sẽ thấy kết quả. Có như sư phụ hay liều mạng, nó như kể chuyện mà cúng giỗ hòa thượng Quảng Đức vậy. Có thể ngày mai nhìn đói nhưng mà sư phụ chấp nhận, nhưng mà ngày mai nó không đói. Đời nó vậy, cho nên sư phụ mới nói là người nào mà chấp nhận rằng là thà chết không có bỏ cái đạo tâm á, thì người đó không bao giờ chết hết. Thành ra mình có thể nghĩ là ngày mai mình sạt nghiệp, mình sẽ nghèo khổ, ai nuôi mình nếu mình bố thí hết. Mình không tin Phật, thử làm đi, không chết sư phụ trong đời làm nhiều rồi, trong đời làm nhiều lắm mà cũng chẳng có bao giờ chết hết, mà cũng chẳng bao giờ nghèo đói bần cùng hết. Nó như sư phụ lặp đi lặp lại, có nhiều khi mình cũng hiểu là tại sao mà sao mình không có nghèo đói mà bần cùng. Và mặc dù rằng sư phụ thường trụ xứ ở nơi này, mấy ai cúng dường đâu, nhưng mà sao nó cũng lạ lắm, nhiều lắm khi mình cũng không hiểu nó từ đâu, nhưng mà sao nó cứ có cho mình làm đấy, không thiếu cũng dư kỳ lắm, nó để dành nó cũng tăng, mà tung hết đi á thì nó lại đầy lại, mà để dành nó không tăng, sư phụ vậy á. Nghĩa là nó cứ đủ cho mình gọi rằng là làm được mọi cái sự mà mình muốn làm vậy thôi, mà dư cũng dư, mà thiếu nhất định thiếu. Anh nó cứ can đảm đi, cứ can đảm làm thử đi thì nó sẽ có cái kết quả. Và khi có những cái kết quả như vậy nhiều lần trong đời thì mình sẽ thật tin, mình tin kiên cố đến. Anh nói tất cả những thứ đó là cái động phương tiện mới khởi phương tiện. Cho nên mình tu hành không có khởi phương tiện. Tại sao? Vì tại cái tư tưởng của mình nghĩ theo phàm phu, mình học cái giáo lý của Đức Phật dạy, nhưng mà để hành cái giáo lý của Đức Phật dạy đó, mình không hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Mình đã học cái tư tưởng của Phật thì phải học cái cách hành của Đức Phật để đạt được cái tư tưởng nói trên. Nhưng mà ngu muội ở cái chỗ rằng học cái tư tưởng đó nhưng mà lại không chịu học cái cách hành, mà lại hành theo cái mà quả báo xưa nay của mình là khi nào cũng ngu muội và khi nào cũng nghèo nàn, mà lại vẫn tiếp tục hành những cái phương tiện nói trên đó, không chịu sửa đổi, không chịu cải biến. Mà chính vì mình hành tất cả những cái sự kiện đó đó, mà bao nhiêu đời kiếp rồi, mình vẫn là một phàm phu như thường. Thành ra muốn được cái tư tưởng của Đức Phật thì phải động phương tiện, tức là phải hành cái phương tiện mà Phật dạy thì đạt được cái tư tưởng. Còn mình đây lại muốn được cái quả báo đó, nhưng mà lại không khởi phương tiện, ngồi chết đối với quả báo đó, vô thường tới đoạt hết. Ôm một đống cái tiền của ngồi đếm Phật Pháp mà không có động phương tiện. Động phương tiện là đi, anh này nếu mà đi á thì anh này sẽ còn quả báo, mà anh này ngồi yên đó cho nên anh này mới mất hết quả báo, bị đoạt. Thành ra nếu mà ôm cái Phật Pháp đó mà lên đường đi á, theo lời chỉ bày của Đức Phật, thì sẽ đến được cái kho báu nữa. Mà cái báu này từ cái kho báu phát xuất thì sẽ được như vậy. Thành ra có một cái vấn đề mà cái thời nay á, cái con người khi nó tu học nó không có thông minh ở một cái điểm như vậy. Mà nếu mà đợi ông thầy mà gọi rằng là đàn áp bắt buộc á, thì nó mất hết ý nghĩa. Mà cái vấn đề cái là cái cung kính của mình nó đánh giá trị cái cung kính ở cái chỗ nào, phụng mạnh dưới mắt sư phụ. Còn những kẻ cung kính mình tới đâu chăng nữa, nuôi nấng hay là hầu hạ mình, sư phụ lập đi lập lại cái này rất là nhiều lần rồi. Cái người mà nuôi nấng hầu hạ sư phụ đến đâu đi chăng nữa, dưới mắt sư phụ nhìn nó cũng không bằng rằng là một cái người không có hầu hạ sư phụ nhưng mà họ phục dịch hết tất cả mọi người khác. Tôi nói cái câu này nhiều lần lắm này. Và nếu người nào ở gần sư phụ cũng có thể nhận ra là điều đó sư phụ không có nói rõ. Sư phụ đánh giá người ta không có qua sư phụ. Sư phụ đánh giá người ta là qua những cái mà cái người đó đối với mọi người khác như thế nào. Còn mọi người người ta đối với sư phụ kính cho nó hiển nhiên. Để người ta là học trò mình, người ta phải lấy lòng mình thì chuyện nó hiển nhiên. Còn cái vấn đề người ta hầu hạ mình bằng một cái thành tâm hay không là cái vấn đề người ta y giáo hay không, là người ta đối xử với mọi người nó có tốt hay không, bởi sư phụ dạy người ta điều đó. Bởi nếu người ta làm điều đó được á, thì sư phụ cũng có một cái vấn đề gọi là vui lây, phước lây. Tại vì mình là người mà gọi rằng là giáo tha tác, thành ra mình cũng được cái phước lây y hệt như vậy. Thành ra sư phụ không bao giờ đánh giá một cái người nào là qua là người đó tốt với mình, cái là mình phê phán, là mình nói là người đó là tốt. Đó. Mà không phải người nào mà không có đối xử với mình có vẻ nhưng là không có thân thiết lắm, là mình phán cho họ một câu rằng là xấu, nhưng mà sư phụ vẫn nhìn thấy rằng là họ đối xử với những người khác khá, là mình thấy là người đó là người khá. Giống như Nho Gia nói đó, là không có dùng lời nói mà khen người, mà cũng không vì lời nói mà bỏ người. Tức là không vì một cái lời nói hay đó mà nhận ngay người đó, mà không vì một lời nói dở đó mà bỏ rơi đi người đó. Thành ra đó là cái vấn đề của sự mà động phương tiện đấy. Nếu mà mình mà biết động cái phương tiện, nhưng mà mình cũng phải hiểu một cái vấn đề như thế, tức là mình y giáo phụng hành. Thì bây giờ mà nói, bây giờ sư phụ mà làm cái gì đó thì mình cũng là gọi rằng là có y giáo phụng hành, tức là làm ở trong cái phạm vi mà lời dạy của Đức Phật thì người ta mới gọi là thấy là mình là chính nghĩa. Nếu mà mình mà lại làm theo cái ý của mình 100%, mình tự niết tạo, tức là mình tạo ra những cái hí luận mình tạo ra những cái mà theo cái ý của mình để mà mình trục lợi, thì nó mình đâu có phải chính nghĩa gì đâu. Những cái chính nghĩa đó là cái vấn đề là làm sao mà hành được trong cái phạm vi mà lời dạy của Đức Phật thì nó mới đúng nghĩa là chính nghĩa được. Còn nếu mình có siêng năng mấy, mình hành tất cả những cái sự kiện mà không phải Phật dạy thì đương nhiên rằng là nó cũng không phải là chính nghĩa, tại vì ma nó cũng có cái siêng năng của nó, phàm phu nó cũng có cái siêng năng của nó, phàm phu nó cũng cần mẫn siêng năng buôn bán làm ăn ghê lắm, nhưng mà đâu phải chính nghĩa đâu. Mình phải nằm ở trong cái phương tiện mà của Như Lai chỉ nó thì mới là chính nghĩa. Rồi còn nói cái vấn đề mà gọi rằng là đếm tiền, nó là chỉ là một cái nghĩa phụ của cái câu chuyện này thôi. Câu chuyện này một cái ý nghĩa chính quan trọng nhất là cái ý nghĩa là không có chịu khởi phương tiện đấy. Rồi còn ý nghĩa mà đếm tiền thì cái điều này thì mình cũng có học từ hồi trong mấy cái chuyện cố sự rồi, hay là trong chứng đạo ca rồi, mà qua một cái những cái bốn cái câu kệ mà ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói mà Ngô Tảo Niên Lai Tích Học Vấn, Giã Tằng Thảo Sớ Tầm Kinh Luận, phân biệt danh tướng bất chi hưu, nhập hải toán xa đủ tử khốn. Nó là tôi từ cái thuở còn trẻ cũng lo tích tụ kiến thức và học vấn vô cùng, rồi tôi cũng học đòi đó, nghĩa là tra khảo sớ đó, rồi viết sao chú thích kinh điển, rồi tôi phân biệt danh tướng không biết mệt, không biết nghỉ ngơi, suốt ngày phân biệt danh tướng. Té ra nó chỉ là vào biển đi đếm cát mà thôi, rốt cuộc chỉ có nhọc xác mà không bao giờ đếm xong. Thì ngài nói như vậy, và rồi ngài mới kết luận rằng là do vậy mới bị Đức Phật quở trách, là đi đếm của gia bảo người ta thì được lợi gì. Thì cũng như cái anh chàng này đang ngồi đếm, thì anh chàng này ngồi đó đếm tiền cho nên bị đoạt lại. Thì đây suốt cuộc một đời đó đi học hành của đại đa số thiên hạ, tuyệt đại đa số đều là những cái lời mà gọi rằng là nhận lỗi của mình từ ngài Vĩnh Gia, tất cả những cái điều mà học hỏi xưa nay của mình đầy sai lầm. Từ cái vấn đề mà tích học vấn cho đến cái những cái vấn đề mà gọi là sớ hay là nghĩa là viết kinh luận, đó chỉ là những cái vấn đề mà phân biệt danh tướng lý thuyết suông mà không có khởi phương tiện pháp, cho nên gọi là nhập hải toán xa. Thì tất cả những cái điều đó đều rằng là thuộc về phương diện là bất động phương tiện. Thế cũng giống nếu nếu như mà bây giờ chúng ta cứ ngồi đây mà mình nói cho đến suốt đời thì cũng vẫn chỉ là nhập hải thoáng xa thôi, vẫn là phân biệt danh tướng bất chi hưu mà không hề động phương tiện, không hề khởi phương tiện. Người khởi phương tiện tức là có nghĩa rằng là phải thực hành như vậy. Nếu có thực hành như thế thì tự nhiên cái tự nhiên nó phát triển à, cũng như là nó như là đó, nó nói đến cái vấn đề mà đạo tràng vũ trụ nữa, nữa. Như là sư phụ nhận định ấy. Như là nói như là thầy Trúc Nhuận chẳng hạn đó. Bây giờ càng lúc nó viết văn càng vững, trình bày đó càng mạch lạc, mà suy nghĩ nó càng nhanh, trả lời rất là nhanh. Thế mà sư phụ đặt ra vấn đề gì một cái á, là hầu như rằng là một trong những cái người mà đầu tiên mà đáp lời nó là thầy Trung Nhuận. Lại ghê lắm, phải nhìn nhận như vậy. Tức là suy nghĩ cũng nhanh lắm. Đấy. Nó đáp liền. Mà có tiến bộ mà gọi là cái vượt bậc á. Trên mọi mặt, ở trên mặt mà gọi là viết lách hay là văn chương hay là trình bày hay là nói những cái kinh nghiệm bản thân tu hành của mình ra mà rất là chính xác, phải nói phải nhìn nhận như vậy. Thành ra Chính sư phụ hiểu thế nào là khởi phương tiện, nên sư phụ mới mở cái thảo tràng đó. Thảo tràng nó là động phương tiện đấy. Và mình dồn thiên hạ vào cái thế mà thiên hạ nó phải hành thôi. Tại vì nếu mình không có một cái phương tiện khéo léo nào nó cài họ vào trong cái phương tiện đó, thì họ suốt đời bất động phương tiện. Bây giờ tôi con thử nghĩ xem có đúng như vậy không? Nếu bây giờ mà không có cái đạo tràng đó, bên dưới đó người đó không bao giờ động phương tiện hết. Thì bây giờ nếu có như thế thì họ mới động phương tiện. Động phương tiện nó thì tự nhiên nó mới phát sinh những cái mà gọi là trí tuệ ra. Nó rõ ràng như vậy. Thấy giờ cũng suy nghĩ. Thành ra giờ mới quyết định như vậy mà mới nói rằng là đó, mình mới nỗ lực là mệt hay là mất thời giờ hay là cái gì đi chăng nữa đó, rồi cũng làm là bởi vì mình suy nghĩ như thế. Mình suy nghĩ rằng là để đẩy họ vào trong những cái phương tiện nói trên đó. Rồi họ rơi vào trong đó hồi nào họ cũng hay, họ có biến đổi họ cũng hay, cũng đều là bất chi bất giác. Nhưng mà sư phụ là người thấy và hay hết. Mình thấy cái tinh thần xuống hay là phát biểu xuống hay cái hiểu biết xuống hay mình thấy nó lên hay là nó trúng, nên đó là một cái phương tiện. Mà phương tiện như thế mới suy nghĩ. Thì ban đầu cũng rất là đông, là cũng đều là nhút nhát, người rụt rè không có dám phát biểu, nhưng mà dần dần sau đó thì mới dám. Thì cứ bây giờ cứ suốt cả ngày tháng ngồi chờ thầy này thầy kia tới giảng pháp cho mình nghe, mà không bao giờ chịu khởi một cái niệm suy nghĩ một điều dùng thôi, suy nghĩ dùng điều thôi. Xong mình nghe bao nhiêu lâu rồi mà sao mình ngốc vẫn ngốc à? Sư phụ phải xin lỗi, nói sự thật thôi, dùng đúng cái từ như vậy, không khách sáo gì hết, đúng như vậy, không có một chút trí tuệ khai mở nào hết, mà nghe biết bao nhiêu rồi mà tại sao không chịu tự hỏi mình và tự nghĩ là như vậy thì tất cả những cái nghe đó của mình đó có giá trị một mảy may nào không? Những cái người mà chuyên môn chỉ lo cho mình, chỉ nghĩ cho mình, tại sao không lo cho mình chuyện đó? Tại sao không thấy được cái vấn đề đó ở nơi mình để lo cho mình đi? Tại sao không thấy? Không hiểu. Nói rồi học đạo hồi xưa là luôn luôn thấy những điều như vậy ở nơi mình. Rằng là mình không hiểu được những cái vấn đề đó. Là mình phải theo nó cho đến cùng, cho đến một ngày nào đó phải hiểu cho ra nó. Rồi cái khi mà mình cứ đeo đuổi như thế, mình bỏ ngành cái phương tiện đó, thì tự nhiên đến một lúc mình hiểu được một chuyện đó, mình hiểu được rất nhiều chuyện, như cái bài mà tôi nói là nhất chân với thiết chân đó. Nhưng tự nhiên khi mình hiểu một chuyện đó, mình có ngừng ở cái điểm đó, mình khai thác tục cùng mà mình hiểu, mà mình cứ vậy mà thấy, nó cứ vậy như là nước đã đổ là nó cứ thế, nó chảy hoài thôi, không có ngừng nghỉ. Đến đến cái lúc như vậy thấy, nhưng với điều kiện là mình phải hành tất cả những cái mà gọi là đi đứng nằm ngồi đó đều tư duy, nó nhìn mọi cái chuyện thế gian này, mình có ngồi mình nhìn nó mà mình cũng phải tư duy Phật pháp. Thì nó sẽ đến một cái lúc mà tự nhiên nó hiểu thôi. Thành ra cái vấn đề mà gọi rằng cái sự mà ngồi đếm tiền của anh này cũng nói lên một cái vấn đề rằng là bất động phương tiện. Cái vấn đề mà không tiến bộ của anh này không đi ấy, cũng là bất động phương tiện, cũng đều nằm ở trong cái bất động phương tiện. Cho nên bất động phương tiện là ý chính của câu chuyện, là cái thật nghĩa của cái câu chuyện này. Tại vì bất động phương tiện cho nên mới chỉ ngồi đó mới nói là đếm, giống như cái bài kể của ngài Vĩnh Gia nói vậy, mới nói là tất cả những cái học vấn của ngài từ xưa đến nay nó chỉ là vấn đề rằng là bất động phương tiện, thành ra khiến cho bao nhiêu vốn liếng học vấn nó để trở thành cặn bã. Sở dĩ gọi là cặn bã là bởi vì không dùng được, hết xài được rồi, anh giống như rác mà thôi. Tổ sư dùng những thứ đó đó mà thành tổ sư. Hôm nay mình lượm những cái thứ mà tổ sư dùng về đem về, rồi rốt cuộc nó chỉ là một đống rác ở trong tâm trí của mình. mà không hề trở thành tổ sư. Thì cũng giống như là câu chuyện mà nói ban sáng này nữa, tức là không phải mình thấy một cái người mà nhà giàu mặc cái áo nào á, thì mình đi sắm cái áo y chang vậy mình mặc vào mình sẽ giàu. Nếu phải mình nghĩ rằng là tổ sư có những tư tưởng đó, thành tổ sư thì bây giờ mình mang cái những tư tưởng gọc dê đó nó xếp vào trong cái óc của mình thì mình sẽ thành tổ sư lầm to. Tại vì sao? Tại phương tiện nó khác, cho nên vẫn không phải tổ sư. Cho nên nói được lời tổ sư, trích dẫn lời tổ sư nó vẫn là phàm. Tại sao? Tại phương tiện khác. Tại tổ sư hành phương tiện khác, mình hành phương tiện khác. Tại vì tổ sư hành phương tiện khác là thế nào? Là tổ sư y giáo Như Lai, gọi là y Phật thuyết tu hành. Còn mình thì y bản ngã mà tu hành. Chỉ có một cái đó thôi, cái đó là một cái gọi là đại chứng ngại. Và cái đó là đưa mình đến một cái chỗ kết quả rằng là dậm chân tại chỗ và chờ lúc chết mất hết vốn liếng. Tổ sư khác mình ở một điều như vậy. Tổ sư cũng học của Như Lai cái vấn đề mà phát nguyện thề, thề là không làm được á thì tăng thân thất mạng. Mà nhất định rằng là không hành xử theo một cái bản ngã nào hết á, mà là chỉ y giáo cùng hành thôi, cứ đúng theo Đức Phật nói, đem cái ngã này mình thấy hành, mà hành theo lời của Đức Phật thôi. Mà hễ đã hành theo lời của Đức Phật thì tự nhiên cái ngã này nó biến thành một cái công cụ độ chúng sinh, cho nên cái ngã này trở thành một ngã của công đức. Vì vậy mà sắc thân của Như Lai cũng thanh tịnh vô tỷ. Tại vì ngã nó cũng trở thành công đức. Nếu nghe lời Đức Phật thì khẳng định như vậy. Mà hiểu hết nhập lý nhập sự, người ta hiểu lầm rất là nhiều. Nhưng người ta nhiều khi người ta cứ nghĩ là sự, lý là lý. Thành ra người ta học cái lý của Như Lai, người ta cũng nghĩ lý nó là lý. Còn sự người ta vẫn làm theo người ta. Thành cái sự của người ta với cái lý của Như Lai nó chướng ngại nhau vô cùng. Nó đụng nhau kêu cộp cộp. Nhưng mà nếu mà hiểu được cái lý của Văn Thù mà lại theo được cái sự của Phổ Hiền thì sự lý nó viên dung vô cùng mà không có đụng nhau cộp cộp. Thành ra vì vậy cái sự của mình không hành được cái lý của Đức Phật. Nếu mình nói đạo Phật học vậy thôi chứ bất khả thi. Đó là một điều chứng minh vô cùng. Cái sự của mình không thể nào hành được cái lý của Phật hết. Tại sự của mình nó là sự của cái lý khác. Sự của mình là lý của tham dục. Thành ra khi mình đã học cái lý của Như Lai á, thì mình phải học cả cái sự của Như Lai nữa. Nó là y giáo phụng hành. Thì ở trong cái sự của Như Lai nó đưa đến cái lý nó trên đó. Cái sự của Như Lai nó không có cái gì khác hơn là cái sự để đưa mình vào cái vấn đề nhập lý và khế lý. Và cái lý của Như Lai đó không có gì khác hơn để đưa mình đến một cái sự như vậy. Sự đó là sự lợi mình, lợi người đúng nghĩa, độ sinh. Thành trong sự có lý, trong lý có sự. Vì trong sự có lý, trong lý có sự, cho nên sự lý mới không có chướng ngại nhau. Gọi là sự lý viên dung. Còn nếu hiểu lý là lý mà sự là sự thì hai cái khác nhau. Thì cũng giống như hai cái ly nó khác nhau thì nó phải đụng nhau. Và nó không thể hòa được. Anh phải hiểu như thế. Đấy, người ta cứ ngộ nhận nghĩa là gọi là từ A cho tới Z. Thành ra có học lý của đạo Phật bao nhiêu chăng nữa vẫn ngộ nhận từ A tới Z. Cho nên vì như vậy phương tiện không khởi được, không cách gì khởi phương tiện được. Nhưng mà mình chỉ có thiếu thông minh ở cái chỗ ngay như vậy. Sư phụ nói đi nói lại cái sự mà chỉ bày của sư phụ á, không phải dạy kiến thức của sư phụ cho thiên hạ, mà sư phụ muốn dạy cho người ta biết cái phương pháp làm thế nào để hiểu giống như sư phụ. Nếu bây giờ mình theo mình học và mình suy nghĩ là sư phụ suy nghĩ chính xác hơn mình. Thì giờ sư phụ dạy cho cái cách mà làm sao để được cái sự suy nghĩ nói trên mà không cần học nữa. Nhưng mà không chịu học cái đó. Mà sư phụ lặp đi lặp lại hoài à. Sư phụ không có chủ trương là dạy kiến thức, là sư phụ dạy dạy cho phương pháp để hiểu những cái kiến thức mà sư phụ nói ra. Và những cái gì sư phụ vẫn nói ra chứng minh cũng chỉ để là khẳng định cho mình thấy rằng là cái sức hiểu của sư phụ cao cấp hơn là hàng đồ chúng. Để cho hàng đồ chúng nhìn thấy như vậy mà học cái cách để hiểu giống như sư phụ thôi. Chứ không phải là biểu diễn cái kiến thức gì hết. Mà chỉ muốn chứng minh thôi. Chứng minh rằng là sư phụ hiểu hơn. Và như vậy thì hãy học cái cách làm thế nào để hiểu được như vậy. Cũng như trong cái đạo tràng vũ trụ sư phụ nói, phải sư phụ dùng cái đạo tràng để hoằng bá một pháp môn nào hết. Không. Ai muốn pháp môn nào thì cứ tự pháp môn đó. Nhưng mà pháp môn nào cũng có tẩu hỏa nhập ma hết. Thì sư phụ dạy cho một cái cách làm thế nào để đừng có tẩu hỏa nhập ma là lìa chứ bệnh. Giống như kinh viên giác muốn vậy. Là tư duy thế nào mà lìa các bệnh. Tư duy thế nào mà không rơi vào tà kiến. Mà kinh viên giác không có nói pháp môn. Mà kinh viên giác chỉ có nói rằng làm thế nào để không rơi vào tà kiến. Cho nên người học người ta không có chịu để ý những cái chỗ như vậy. Người ta thì đương nhiên người ta cũng cần pháp môn, nhưng mà người ta mải pháp môn, người ta bỏ tất cả những cái pháp môn mà Như Lai chỉ bày. Thành ra viên giác cũng là một pháp môn. Và pháp môn đó người ta không có dùng. Tại vì không bao giờ được nói lên một cái chữ là pháp môn. Còn tịnh độ cái nói là tông, thiền tông nói là tông thì người ta theo. Còn những cái kia không có nói tông cái thì người ta không có theo. Nhưng mà mình nhìn lại, nhìn đi nhìn lại thì mình thấy rằng là kinh nào kinh nói cho đúng, như hà hàng phục kỳ tâm đó. Hay là làm thế nào đó mà không có rơi vào tà kiến, làm thế nào đó mà lìa các bệnh, thì có phải là như hà hàng phục kỳ tâm không? Thì như vậy viên giác với kim cương khác nhau chỗ nào? Nhân cái duyên khởi để Đức Phật thuyết pháp đâu có khác. Thế như vậy thì pháp môn, những cái pháp môn đó là pháp môn chung hay là bây giờ nghĩa lý ở vô lượng nghĩa, nghĩa lý ở Pháp Hoa đâu có khác. Đâu như tất cả những cái nghĩa lý đó đâu có khác. Vậy là pháp môn đó là pháp môn căn bản nhất. Nhưng mà cái pháp môn căn bản đó không có một ai thấy hết mà cũng có lập nó làm pháp môn. Nhưng mà mấy vị đại Bồ Tát là theo pháp môn đó hết đó. Thành ra chư tổ sư mà sở dĩ lập pháp môn đó là chỉ tại vì bất đắc dĩ, tức là tại vì cái căn tính con người nó dở ẹc rồi, nó không có được như vậy. Nhưng mà khi mà nó dở ẹc rồi bày cho nó những cái pháp môn đó, mà khế cơ với nó thì nó lại tự hào, nó lại cho là cái pháp môn đó mới là pháp môn, còn những cái cao kia dẹp đi. Do những nghĩa là cao là dẹp đi mà nó không thèm để ý. Nhưng mà kỳ thân nó cao thấp. Nhưng mà lười suy nghĩ thôi. Nó suy nghĩ là ra hết á. Bởi vì cái trí của mình, Đức Phật nó nói là sẵn ở nơi mình rồi. Thành ra hết mình vận dụng, mình suy nghĩ là ra hết. Nhưng lười cho nên nghĩ không nổi, nói cao. Tại lười, tại vì cái pháp đó không phải cao hay thấp gì. Pháp đó cao hơn cái lười của mình, khó hơn cái lười của mình. Cho nên mình nói là khó lắm, không có xài. Xong rồi mình lại cứ bám víu, xong rồi mình lại tự hào với lại tất cả những cái mà gọi là nghĩa là mình cứ nói rằng là bảo vệ cho cái ngã. Thì khi mình theo pháp môn nào, mình mới nói cái pháp đó nó là nhất, là nhất, là nhất. Mà mình không có thấy được một cái vấn đề rằng đó. Nhưng đó chỉ là những cái phương tiện mà gọi là mẫu giáo cho mình thôi, mẫu giáo tiểu học cho mình thôi. Còn mà kỳ thật mà đúng nghĩa cái học của Phật Pháp nhất thừa bát nhã, Đức Phật nói thẳng quá. Những kia chỉ là ngón tay thôi. Nhưng mà người mê nó đắm vào ngón tay, nó không chịu nhìn vô cái nhất thật. Từ khước nhất thật lúc nào cũng lấy cái cớ là nhất thật khó lắm. Thì đồng ý, mình vẫn theo tất cả những các môn, nhưng mình biết là mình theo tịnh độ hay theo thiền gì đó thì cũng chỉ là phương tiện để đạt đến nhất thật. Cho nên tổ sư tịnh độ cũng khéo léo dặn dò, vãng sinh cũng chỉ vì cầu nhất thật thôi, là cầu thành vô thượng bồ đề, tức là nhất thật. Trước sau mình cũng phải trải qua cái nhất thật này, trước sau. Nhưng mà bây giờ đó thì cứ gạt phăng những cái đó đi. Và nếu mà tất cả cùng đồng lòng mà gạt như vậy, Phật giáo phải oan uổng tội, Phật giáo ghê lắm. Có nghĩa là tất cả những cái tinh túy và hay vô cùng của Phật giáo bị bỏ qua. tức là cứu cánh bị bỏ qua, được cả đám chỉ có bu vào phương tiện mà thôi, cứu cánh bị tiêu diệt. Nhưng tất cả những cái tinh thần nó nói trên em đây là một cái tinh thần căn bản ghê lắm, mà cái sự tư duy theo Phật pháp hay là tư duy theo cái nghĩa của nhất thừa, nó mới là chính tư duy, mới là chính phương tiện, mới là chính trụ trì. Thành ra nhất thật hay là nhất tâm viên giác hay nhất thật là câu đáp của chương thứ ba kinh Viên Giác, chương Phổ Nhãn Bồ Tát. Nhưng mà thiên hà thì tại vì cái vấn đề là lười tư duy quá đi, quá lười tư duy, mà đó là dân học Phật mà còn lười tư duy, hà huống là dân không học, hà huống là dân mà chỉ có muốn làm công quả, và dân chịu học Phật đó mà còn lười tư duy như vậy, làm sao tiến bộ, không tiến được. Cho nên không tiến như vậy nó thì khi tử thần nó đến thì mài đang là nó đến âm thầm trong những cái lúc mà mình đó là mài bận buộc vô cùng vào tất cả những cái vấn đề mà đời sống, thì con người như vậy nó đến trong cái lúc mà mình đang vội vã lo những chuyện khác. Cái chữ mà bất giác ở đây nó là nó đến một cách mình biết, tức là âm thầm đến, đến trong lúc mình đang vội vã, đến trong lúc mình đang còn lo chuyện này và lo chuyện kia mà không phải lo chuyện giải thoát. Cho nên chết vội, dậm chân tại chỗ là đời sau sao tiếp tục giống như đời này thôi, chán chết đi. Rồi chứ không chỉ để chết nhăn răng mà không có để làm gì hết trơn, cũng chẳng có lợi gì cho ai, gì khổ thân, ăn xong rồi tối ngày lo nghĩ, nghĩ cách làm sao giải trí để cho nó bớt cơn nhọc mệt của sự tu hành, nghĩ là làm thế nào để cho mình có tiền mà sống, nghĩ là làm sao cho nếu rằng là mình cũng có một chút danh phận với lại người ta cho nó khỏi có bị mà tự ti, cũng chỉ như vậy thôi. Xong rồi rồi chỉ để chết, cho dù có danh vọng có gì chăng nữa rồi cũng chết, rồi lại tiếp tục. Thử suy nghĩ như vậy thôi mà lại không chịu động phương tiện để mà cương quyết nó đi, mà trong một cái đời này cố gắng làm thế nào mà đến gần được cái sự mà gọi rằng là giải thoát đó. Càng đến gần được cái mục tiêu đó thì càng tốt, mà phải đi chứ thì mới đến, tức là phải động phương tiện. Nếu không động phương tiện thì chịu chết thôi. Anh có tóm tắt lại nó thì câu chuyện này nó cho mình cái ý như vậy, là nhắc nhở mình cái vấn đề rằng là y giáo phụng hành, thực hành lời Phật dạy. Rồi đó, là phải suốt đời nó thực hành như vậy. Và thêm một cái điều phụ, có nghĩa là như thế, là đừng có là cứ chỉ có ngồi đó mà đếm, đếm bao nhiêu lời niệm Phật, đếm bao nhiêu thời khóa tụng kinh, đếm bao nhiêu của thiên hạ cúng, đếm bao nhiêu cái gì đó, đó. Ngồi đó mà đếm, đúng không? Bận rộn suốt đời với những cái sự như vậy, rồi đến khi mà tử thần nó âm thầm nó tới, trong cái lúc mình đang lật đật với lại thế sự không có đề phòng, rồi thì nó cướp sạch từ tính mạng cho đến tất cả những tài bảo mà mình đang đếm, nó lấy sạch xanh xanh. Cái câu chuyện này cảnh cáo mình như vậy. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tân càng đệ tử và chúng sinh.